Kiếm đạo độc tôn, chương 741, thiên cấp trung giai bí pháp, góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, Diệp Trần buông cuốn sách nhỏ miêu tả huyết khí tu la xuống, đi tới giá sách thứ 5. Tinh thần bích lũy, huyễn chi đồng, cầu tồn đạo, môn bí pháp thứ 2 là tinh thần bích lũy, môn thứ 3 là huyễn chi đồng, môn thứ 4 là cầu tồn đạo. Tinh thần bích lũy là một môn bí pháp tu luyện linh hồn lực, sau khi luyện thành có thể ngăn cản một ít ý chí trùng kích hoặc là các loại ảo cảnh bầy dập cảnh trong mơ, tuy rằng không thể trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng có thể khiến một người càng thêm hoàn mỹ, càng thêm không sứt mẻ, lực sinh tồn của thể đại tăng. Huyễn chi đồng và huyền linh nhãn cũng giống nhau, là đồng thuật bí pháp, bất đồng chính là, huyễn chi đồng là bí pháp có thể khiến địch nhân sinh ra ảo giác, trừng mắt lên là ảo giác công kích lập tức phát ra, khó lòng phòng bị, vừa nhắm mắt lại, ảo giác tự động tiêu trừ, vô thanh vô tức. Mà cầu tồn đạo là đặc thù nhất, người tu luyện cầu tồn đạo không thể trực tiếp khiến thực lực tăng lên, cũng không có tác dụng phụ trợ, nhưng có thể khiến hoạt mệnh chi tâm của một người thập phần mãnh liệt. Không nên xem thường hoạt mệnh chi tâm, khi một người gặp phải tuyệt cảnh, lâm vào cục diện hẳn phải chết, người có hoạt mệnh chi tâm mãnh liệt sẽ bộc phát ra lực lượng chính mình cũng không thể tin được. Nhân thể là một cái tiểu vũ trụ, những thứ không biết nhiều lắm, có thể nghiên cứu bản thân đến thấu, đó đã không phải là người nữa, mà là thần. Đáng tiếc sự hấp dẫn của ba môn bí pháp nào đối với Diệp Trần còn không bằng huyết khí tu la. Tinh thần bích lũy mặc dù không tệ, nhưng thiên phú của hắn là linh hồn thiên phú, linh hồn ý chí thập phần mạnh, há có thể dễ dàng lâm vào ảo hoặc là mộng cảnh được. Phải biết rằng ý chí của kiếm khách cực kỳ có xâm lược tính đấy, sẽ không bao giờ tu luyện bí pháp bảo thủ như thế này cả. Nói một cách khác, nếu như dựa vào tinh thần bích lũy để phòng thủ ảo cảnh công kích của địch nhân, như vậy hắn cũng không phải là kiếm khách rồi, bởi vì kiếm đạo ý chí của hắn không đủ kiên định. Huyễn chi đồng Diệp Trần tự nhiên cũng không cần, dựa vào ảo giác để chiến thắng đối phương, không hợp với kiếm đạo của hắn. Cầu tồn đạo, Diệp Trần từ trước đến nay không thiếu khuyết hoạt mệnh chi tâm, quan trọng nhất là, hắn muốn dùng sự cường đại của bản thân, chiến thắng hết thảy khó khăn. Năm môn bí pháp hắn loại 4, còn thừa lại một môn cuối cùng. Tiên cấp trung giai bí pháp thiệt huyết quỷ trì. Cầm lấy sách nhỏ, Diệp Trần mở ra tờ thứ nhất. Thật lâu, trên mặt Diệp Trần không lộ ra vẻ gì cả. Thật đáng sợ, đằng sau bí pháp không có đánh giá tinh cấp bởi vì chúng có đặc sắc riêng của mình, tác dụng bất đồng, nhưng riêng đằng sau thiệt huyết quỷ chỉ lại có đánh giá không phải nhất tinh, nhị tinh hoặc là tam tinh, cũng không phải tứ tinh, mà là ngũ tinh cao nhất. Nói cách khác, thiệt huyết quỷ chỉ là một trong những bí pháp tốt nhất trong thiên cấp trung giai bí pháp. Thiệt huyết có ý tứ là cắt đứt huyết khí là một trong những căn bản của con người, mất đi huyết khí tương đương với mất đi tánh mạng tinh hoa, không thể nào sống sót được, mất đi một số nhỏ huyết khí, sức bật, lực phản ứng, lực quan sát, thậm chí cả thể lực đều hạ thấp trên phạm vi lớn, trạng thái đại ngã. Quỷ chỉ không có ý tứ gì cụ thể, chỉ là một cái hình dung dưới một chỉ tất cả. Góc truyện audio.com, đều thành quỷ cho nên gọi là quỷ chỉ. Nguồn, tiệt huyết quỷ chỉ cắt đứt huyết khí, nhất chỉ thành quỷ. Độc ác khí phách kinh hãi. Đây là một môn tử vong chi chỉ, tu luyện được chút thành tựu thì đã có uy lực thập phần đáng sợ, mà tu luyện tới cảnh giới đại thành, không cần tới gần địch nhân, chỉ cần điểm đi một chỉ thì liền có thể khiến cho huyết khí của địch nhân tự động trôi qua, phảng phất bị dẫn tới địa ngục tầm bổ quỷ thần. Tiệt huyết quỷ chỉ thập phần khó luyện, không, đã không thể dùng khó luyện để hình dung nữa, bởi vì căn cứ theo miêu tả của Long Vương, vẫn chưa có người nào có thể chính thức tu thành tiệt huyết quỷ chỉ, coi như tự thân Long Vương cũng chỉ tu luyện được chút thành tựu, cái đó và tìm hiểu không quan hệ, cần chính là một loại phách lực vô địch phán định sinh tử. Chọn cái này đi, Diệp Trần hạ quyết tâm. Thủ các trưởng lão thấy Diệp Trần cầm lấy ngọc giản, khẽ nhíu mày. Thần Long Sử, vốn môn tiệt huyết quỷ chỉ này, không có mệnh lệnh của cung chủ, bất luận kẻ nào cũng không thể tu luyện, nhưng trước khi hắn bế quan đã từng nói qua thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi, cho nên ngươi có tư cách tu luyện, nhưng ta phải nhắc nhở một chút, tiệt huyết quỷ chỉ còn chưa từng có người nào tu luyện thành công, coi như là cung chủ cũng không có, ngươi thực muốn lựa chọn nó sao? Hắn là muốn tốt cho Diệp Trần, không muốn để Diệp Trần lãng phí thời gian vào tu luyện thiệt huyết quỷ chỉ, nếu như có thể tu luyện thành công thì hắn đã không nói rồi, hết lần này tới lần khác thiệt huyết quỷ chỉ này thập phần quỷ dị, thiên phú của ngươi dù có cao hơn nữa, nhưng nếu không đủ yêu cầu đặc biệt của nó cũng không có biện pháp tu luyện. Ta thử luyện luyện, không cần lo lắng, ngoài miệng nói như thế, nhưng trong Diệp Trần cũng không định chỉ thử tu luyện. Nếu đã vậy ta đây cũng không nhiều lời nữa. Thủ các trưởng lão thở dài một hơi, vẫn ngậm miệng lại. Tiệt huyết quỷ chỉ này cần bao nhiêu điểm cống hiến? Diệp Trần hỏi, thủ các trưởng lão cười nói. Ngươi là thần Long Sử, không cần điểm cống hiến, hơn nữa tiệt huyết quỷ chỉ này không phải dùng điểm cống hiến là có thể đổi được. Đã như vậy thì cứ thế đi. Diệp Trần còn định dùng điểm cống hiến để đổi, bất quá hắn cũng rõ, đừng nói thiệt huyết quỷ chỉ không thể dùng điểm cống hiến để đổi, cho dù có thể cũng nhất định là một con số kinh người, tối thiểu cũng trên 10 vạn. Đi vào bí các tầng 2, Diệp Trần nghĩ nghĩ, vẫn không có đi lấy ngọc giản như ma phá sơn bí quyết, hôm nay chỉ riêng một môn thiệt huyết quỷ chỉ đã cần hao phí đại lượng tinh lực rồi, lại đi tu luyện như ma phá sơn bí quyết, thời gian tu luyện của Diệp Trần không chừng sẽ bị chia 5 xẻ 7 mất. Hết thảy đợi đến khi thiệt huyết quỷ chỉ có chút thành tựu đã rồi nói sau. Thần Long Sử, thiệt huyết quỷ chỉ ngươi tu luyện là được rồi, không được truyền ra bên ngoài. Tiễn đưa Diệp Trần đến cửa ra vào bí các thủ các trưởng lão nhắc nhở. Diệp Trần nói, điền trưởng lão yên tâm, Diệp Trần không phải người lỗ mãng. Nói xong liền cất bước dần dần rời xa bí các. Cách chương.